sanh bảo các bạn ăn ra được tại thế gian này, thì các bạn mới thấy rằng cái tiền duyên hậu kiếp rõ ràng từ xa xưa bây giờ mới có chuyện đó. Không phải gặp tôi, gặp một bạn đạo thường, đã có tâm tu kể như tháng như bao nhiêu năm mà không thành tâm, không tạ siêu được. Như bạn đạo ở xa đến đây gặp thì chắc bạn có khác hơn người đó đấy. Tại sao bạn còn có cái tâm cách biệt kiên tức kia? Tại sao bạn không biết tự lo khai thác cho bạn để trở về với trật tự, mà bạn còn muốn đem lại trật tự cho người khác trong lúc bạn không có trật tự? Thấy chưa? Cho nên cái tình nguyện tốt đẹp, tình nguyện cao đẹp, tình người sáng bằng tình trời. Bây giờ các bạn đi máy bay khắp các nơi thấy tình người rõ. Nếu tình người không hợp tác thì gì sao? Nếu tình người không hợp tác lấy gì tạo ra gọi sanh nhân để chiếc máy bay bay lên trời mà đưa chúng ta từ đông tới nam, từ bắc tới tây, tùy theo ý muốn. Chỉ có mình một miếng giấy thôi, một đồng bạc, một miếng giấy đó mà đưa các bạn đi khắp cùng để chi? Để học cái luật quân bình của vũ trụ. Chứ sao không quân bình? Tâm thức các bạn không quân bình, chiếc máy bay không quân bình, làm sao có sự hiện diện của các bạn ở đây? Chúng ta từ trong quân bình mà ra, mà bây giờ chúng ta làm ta mất quân bình. Con tâm ô trụ sân si mê chấp, không được nguyên lý của vũ trụ. Sống trong kinh, sống mà tưởng là kinh chết. Chỉ sống hàng ngày của chúng ta là trong kinh sống. Từ đó phải ăn, từ ăn xong phải bài tiết, từ sự bài tiết tới cảm thức sự trường tồn của vũ trụ. Mà không học, tưởng được học hết sách từ đó, không phải là học không? Cú kinh vô tử sờ sờ trước mắt trong tâm bảo ông hàng ngày nâng niu nó hàng ngày mà cũng chưa chịu đọc. Đọc nó đi, đọc một cách tỉ mỉ nó sẽ đến. Nó từ siêu nhiên, nó từ những mọi duyên lành cấu trúc hình thành hiện tại. Các bạn có biết siêu nhiên nó và sinh và đọc lên và hiểu nó hơn. Hiểu cái nghiệp của chúng ta, hiểu cái tâm của chúng ta đã tự đầy đọa. Và tâm chúng ta thiếu hòa đồng làm sao sống với một cái tâm cộng đồng của cả không vũ trụ. Thì chúng ta hiểu ta có khả năng sống với một sức sống của cộng đồng cả không vũ trụ. Thì chúng ta mới thấy rằng một biển ý thể hiện tự mặt, và cũng là một biển ý thì từ đó các bạn sẽ tự do sự mê chấp. Sự mê chấp là sự eo hẹp, sự mê chấp là sự tâm tối. Biết cân không khi mà làm sao vận hành được sự sáng suốt mà tạo đổi chúng sanh. Giá trị của các bạn là vô cùng, một cử một động trời đã ban cho các bạn quyền nhìn, quyền nghe, quyền nói, quyền gửi, quyền suy tư. Nhưng mà có quyền vô cùng và có quyền giới hạn. Nếu các bạn sân si thì tới đó các bạn cũng là giới hạn. Mà các bạn cứ nhìn mãi tìm sau cái mọi sự việc đó là cái nhìn vô cùng. Các bạn cứ nghe mãi, thấu triệt. Nhìn với nghe là một. Nghe để hiểu, nghe để cảm thức, nghe để biết chiều sâu của mọi sự việc. Nghe để có một sự sống trường tồn trong nội tâm. nguyên lý hồi sinh của bản linh. Sanh trụ hoại nó ra mưa. Tưởng tượng nó diệt luôn, mắt phàm thấy nó diệt luôn, chân tâm nó là hồi sinh. Cho nên chúng ta đang thưởng thức cái gì nhỉ? Thích mùi vị thanh, mùi vị thanh không thôi. Mùi vị không thể tả cho nhân gian đi cần. Sao mà thanh nhiễm? Sao mà tính vô cùng? Sao mà cỡ mở vô cùng? Sao mà tính thanh vô cùng? Cũng một hơi thở thôi. Nhưng mà thơ thấu triệt vận hành cả tiểu thiên địa hòa với cả càn khôn vũ trụ. Còn hơi thở mê chấp chỉ thế giới bạn một chút cách thôi. Rồi đâm nó đầm nổi sân si. Nhưng mà pháp luân tự nhiên là hơi thở giáo dục các bạn để cho các bạn thấy rõ nguyên lý của sự sanh tồn. Thôi không các bạn, các bạn vô cùng tiến hóa không giới. Chính cái quyền các bạn nắm rồi mà không sử dụng đúng chỗ thì tất cả thì tắt nghẽn và chết. Cái quyền các bạn không, quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi, quyền nói, phải cái gì những cái nguyên lý cái không mê chấp đứng một chỗ thì các bạn rất dễ đi. Các bạn là người của thời đại, của nền tảng văn minh. Chứ các bạn không phải là loại đần độn mà đi theo đường lối đần độn để làm. Văn minh ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy từ vật chất đã tiến triển rồi. Thì mấy cái chút xíu mà thoa tất cả âm đến trong căn phòng đó các bạn cũng cảm thấy được vẫn mặn như vậy. Và từ khối óc của người chia sớt ra rồi các bạn trở về tận dụng khối óc của các bạn, thử nghĩ các bạn sẽ đóng góp những chuyện gì cho vũ trụ, các bạn sẽ làm gì đối với chúng sanh, các bạn sẽ làm gì đối với cái gia đình của các bạn. Nên hẳn cái đạo bảo là đạo lực quân bình quan thông thiện á, tự mình là lẻ lái một con đường chân chánh để thăng hoa. Đó như bằng đạo thực hành, thực hành từ lý từ tí từ tâm giác này. Thì cái tham chúng ta nằm ở đâu, cái dâm chúng ta nằm ở đâu, cái dục chúng ta nằm ở đâu? Tham dâm dục mà không thể được thì cuối cùng trong sự mê tham dâm dục quán thông rồi mới là tận lực chư sự không xúc của mình, không cho đó là đẹp, không ôm lên nó, không giữ lên nó, mình đứng để cho nó tự do phát triển trong định luật sẵn có của khối tâm từ khối óc của chính là mang xuống cảm thế là tình thương của đạo. Nhìn con mình thấy nó hơi ổn. Từ lúc sinh ra đến lúc lớn ba chúng ta thấy rất ổn. Đó là tình thương gieo ra từ một bậc. Chiều nó sức, chiều nó đủ tư nhiệm để thương, để tỏ ra một người mẹ thương hết sức thương, một người cha hết sức thương. Mà không biết thương xây dựng tài chính thương nó ra để mình thương lập. Từ sáng suốt đó, ta nên du mùa tâm chấp nhận. Nếu mà chúng ta thật sự thương, phải đưa con người đi tới bên giác. Để nào cái gì? Để nó dấn thân trong cái định luật sanh trụ quả diệt rồi nó mới có cơ hội còn sinh. Nhiệm vụ của mình có vay thì có trả. Trả cho con xây dựng cho nó thành mà duyên của nó thì nó phải phát triển và nó tự thực. Chính hiểu được cái nguyên lý này đem đạo vào đời rất dễ, gia đình sẽ an cư, các phương đều tiến hóa tươi đẹp. Chính chúng ta đã trả môn trong chúng ta, và chúng ta tiếp tục học trong hành trình cái phước lành trong nội tâm để cho chúng ta có tiếp tục học dễ dàng hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn, dễ động lực hơn. Đó là cái căn bản của người tu. Mà người tu vô vi có một cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là lập lại trật tự trong tâm thức của chúng ta. Mà muốn lập lại trật tự thì phải dẹp con ma lười biếng. Chỉ có con ma lười biếng tâm tối đó mà nó dẫn mình đi sai đường lạc lối mà không hay. Mê trong mê không biết mê, chấp trong chấp không biết tưởng cảm. Cho nên các bạn vô vi có phước sự vì này có sự hiện diện của tôi đem lại nhiều sắc vở, nhiều tài liệu, cứ là đồng bằng. Tôi cần thu bằng để cho bạn bằng. Thực hành cái pháp này, nhìn qua những cái trạng thái đó, tâm mà các bạn phải đọc đó. Nếu các bạn thực hành đúng pháp, thì bất cứ những diễn biến gì trước mặt các bạn và không đọc, thì các bạn mới nhìn đúng cho đường lộ của thực trạng. Thích Ca sẽ sử dụng một vũ ma vũ ngu nhảy trước mặt tâm hại không đọc. Cho nên xác của các bạn có sự di chuyển cử động của xã hội này cũng là cái luật để thích tâm lừa đảo mà thôi. Cho nên mình hiểu được tình hình này, mình sáng, mình giữ cái thanh tịnh, cứ trực lưu tâm, mở trí, khai triển, hòa với các nhân trong thành để tiến trong thành thì mới thấy cái hậu quả các bạn của các bạn. Còn nếu mà các bạn không biết cái đó và các bạn đâm loạn hướng ngoại mê chấp cứu khổ tranh chấp rồi chứ mình có giải pháp nào cứu không? Mình có đậm gia thêm cái đậm hồn ăn không ngon ngủ không yên không biết khai thông cái sở năng của mình mà để ứng dụng mọi nơi thì mình là người chịu thỏa nhất và chịu trễ. Nếu chúng ta chịu khai triển thì chúng ta mới mở được tích hòa hồng, và khi các bạn mở được tích hòa hồng thì tất cả gia can đều rộng. Con em chồng vợ cha mẹ con tôi đã hiểu đạo không bao giờ làm được, mẹ tôi hiểu đạo không bao giờ quấy rầy, cha tôi hiểu đạo minh thanh trên tâm độ thế sự chỉ. Cho nên cái luật học của vô vi rất rõ ràng để các bạn soi một tâm linh tiền thân khư trực luôn thân, mà có nhiều bạn không làm chấp trong lý không làm thì phải chịu khó. Khi mà chúng ta có hành, chúng ta nói cái thực trạng trong nội tâm của mọi người là ta không khai. Nếu chúng ta không hành, ta lý luận thì người ta nghe nó loạn lắm. Nhưng mà tâm thức của họ không ổn trước mặt ta, thì chúng ta phải nhìn nhận là tôi phải về tin, tôi tin. Pháp lý vô vi khoa học lý luận để giúp cái trực diễn của mọi người không có đem cái gì phát đạo trong tâm thức của mọi người rút ra và xây dựng để cho con người tự thức. Các chế độ ở thế gian các bạn đã thấy rõ, có chế độ buộc dân phải học đường một đường lối nhưng mà dân không học. Vậy bao nhiêu năm dân không học thì bây giờ phải làm sao? Phải để cho nó tự học, có phải tự tu tự tiến là đúng không? Nếu các bạn cứ buộc người đó tu phải làm như thế này, phải làm như thế kia, phải quỳ lạy tao, phải làm đúng thứ, rốt cuộc nó không làm, các bạn nghĩ sao? Ở cái nào giá trị hơn? Cái tự thức là giá trị, cái ràng buộc người ta không có giá trị. Cho nên vô vi là tự tu tự tiến tự thức. Hoàn cảnh là ông sư, tại sao tôi một người đạo đức như thế này mà giá căn tôi nó lộn xộn như thế này? Mới thấy hoàn cảnh là ông sư. Rồi riêng nó tôi làm sao tôi ngồi lại trong thanh tịnh để tôi gỡ nó. chỉ có chú, chỉ có niệm Phật lập lại quân bình mọi sự sống. Tôi đã nói chính bạn đạo vô vi cũng đã từng nghe lời tôi rồi cũng thấy sự thành quả của gia can kết hợp, mà những người cãi lại cũng thấy rõ gia can càng ngày càng tu mạnh không phát triển. Chuyện sơ sơ là chuyện nhỏ nhất của đạo, mà làm sao chúng ta làm đạo? Cho nên chúng ta muốn biết một chuyện gì để dấn thân để hiểu cái chiều sâu, những hoàn cảnh đã kích động và phản động rồi, chúng ta có cơ hội nhấn thân. Chúng ta nghiên cứu, chúng ta để tâm thanh định mọi thứ gỡ rũ, chúng ta thấy rõ chúng ta sai, chúng ta ai sai, cả thế giới đều tốt, mọi người đã vì ta, nguyên khí cái tạo không vũ trụ đã vì ta, ta mới có sự sống. Và mọi người đã lo tập nghĩa cạnh cái nuôi dưỡng cho ta có ấm no, gồm ăn áo mặc cũng là một ấm no. Mà mọi người là ai? Mọi người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Siêu nhiên là ai? Ngoài càng không, ngoài vô cực còn ai? Chúng ta phải đặt câu hỏi hỏi nó lại thanh tịnh để điều khiển. Cho nên chúng ta phải lui về cái vốn thanh tịnh, chúng ta mới một cái này. Chỉ chúng ta còn mê chấp không bao giờ thoát ra khỏi vốn thanh tịnh. Cho nên ta phải hòa tan với các giới và khai thông mổ xẻ tìm hiểu vô cùng vô tận cơ hội quán thông. Chứ đừng nói tôi ngồi tôi nhắm mắt về tôi quán thông khó đâu mà. Có ông đạo nào không khổ mà? Không có ông đạo nào không khổ. Ông đạo nào cũng cày giá đắp dãy khổ, gia can phản nghịch đủ thứ rồi ngài mới đi tu. Từ từ ngài đi tu, ngài mới dấn thân xuống, xuống thềm có ngồi để xin an để phản đổ chúng sanh, nói những lời minh trí chân lý mà đem ông ngũ pháp vào tâm của những người cơ cực tại trần. Cho nên khổ, khổ, khổ mà bước vào như dơ cực. Những người đã tới vô vi này đã khổ, cảm thấy cuộc đời cũng khổ, cái gì tôi cũng có mà tâm cũng không an, gia đình tôi không ổn, nó vừa khổ, người mới tìm cái pháp. Và khi nắm được cái pháp rồi, mới được chút để đổi tánh cũng được. Phải là duy trì nhất lý thông vạn lý minh, cương quyết giải thông cái tiểu thiên địa này, khai thông cái trí tuệ này, nhất lý thông vạn lý minh là một việc cho tất cả mọi việc. Đức Thích Ca đã làm, Đức Thích Ca có làm gì đâu, có đơn gõ cửa kêu người ta đi học không? Ngài đi tu cái xác này, mà cái xác này thành đạo. Bây giờ người ta mới truy ra tại sao con người mắc mũi tai miệng mà lời nói thông minh cởi mở, nói tới đâu thì động lòng, cảm động người và mở trí cho người. Bây giờ người ta mới thấy ca đã làm một cuộc cách mạng từ lâu, mà làm một việc cho tất cả mọi việc. Vậy chúng ta có mấy chục năm ở thế gian này mà chúng ta bằng lòng khai thác ta không? Nếu bằng lòng khai thác ra thì chúng ta phải nhìn lại cuộc đời ở bé sinh ra tới lớn chúng ta đã làm. Chúng ta có cơ như nào học hỏi mọi lối kích động và phản động, nằm trong cái tham dâm dục tập, chúng ta đã qua đã nên đã chết rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm cái chiều sâu của mọi khả năng đó. Tại sao có cái đó? Cái đó phải ý trời lắm. Nếu ý trời cũng có, làm sao nó có cái tánh tham dâm cũng được. Ông trời tham vô cùng, dâm vô cùng, mong đi tới chỗ giải thoát. Thì chúng ta phải dùng ý chí mình hướng về vô cùng mới khai triển được sự tâm không Phật không mà. Nếu mà ông Thích giang hồ trong ngay ăn bạc vàng hưởng lộc của dân. Ngày nay đâu có gì cả tội Việt Nam hạn nào có biết luôn, thậm chí không có ăn nữa, bỏ sạch thích tập. Mà chúng ta còn ôm cái chấp là chúng ta còn ăn cảnh trưởng, ta còn ôm cái mê là ta ăn đồ như vậy, còn mê còn chấp ăn đồ trần trượt như vậy, rước cái đó vào tâm và làm trở ngại tâm linh tiến hóa. Đó là một đại tội, một tội hồn ở thế gian. Không chỉ thức tâm mà không chỉ buông bỏ để trở về với sự chân giác. Có cha mẹ chỉ cần đạt lại, có nhà cửa đại tình, không thiếu một cảnh. Ngày hôm nay các bạn ra đây, chế độ tự do này các bạn cũng thấy các bạn không thiếu một cái gì hết. Thiếu một cái tu thôi. Ăn không hết kìa mà. Mà các bạn được về trời nữa thì các bạn toàn thiện, không còn sự dính líu của trần tâm, nhẹ nhàng sung sướng. Vậy thì các bạn có cái lý thuyết nào hay hơn, đường lối nào hay hơn? Thì tôi không cần về trời, tôi ở đây, tôi sống vĩnh viễn được không? Khoa học không thấy các bạn, trường có đủ thứ, các bạn học tới bác sĩ, các bạn không cứu bạn được. Thì chỉ chết rồi bạn đi đâu? Tại sao chúng ta không lui về tinh tịnh để thấy rõ ta hơn? Trong thân hành, nắm rõ đường đi, đi tới đâu, nói tới đó đủ rồi. Là cảm độ chúng sanh, chứ không phải thêm. Không lấy của ông này, chút lấy của ông kia, chút va viêu. Chuyện của người ta, chuyện của ta. Đi tới đâu quân mình, gặp mê, gặp chấp, phá chấp, mới bước vào trung đạo đó nè. Nó thấy là người này đã dấn thân hy sinh đạo đức. Đạo đức là chỗ nào? Nó biết là tại quân bình thì chính nó tâm thân nó được quân bình. Nó hành ngày hành đêm mà nó hướng thẳng về trung tâm sinh lực, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không biết để làm gì, để đâm gương thì dừng lại, có một đường một tội. Chứ không phải chạy đi kiếm ông An Tế là được đâu, không có làm gì được. Một như sáng của vũ trụ cứ bước vào như vậy. Cho nên tại thế gian mà chúng ta cứ tương tự ngay trung tâm thẳng đường đó là đóng góp cho vũ trụ. Cho nên các bạn ở đây tu rồi hướng tâm nghe lời tôi rồi thấy tôi hành xét có phải đúng hay là không. Khi trung tâm cô mỗi bộ đầu của bạn hướng được rồi thì căn nhà, cái khu vực này nó an vui lạ được. Hôm qua trời tâm tối, hôm nay chúng ta tới cộng hưởng hạnh phúc cả vũ trụ và nhân sinh. Trời cũng vui vẻ, cảm tạ cho chúng sanh. Chúng sanh là trời, chúng sanh là Phật, chúng sanh là ma quỷ, chúng sanh cũng là thần thật. Nếu nó chỉ chọn con đường nào nó được tranh chấp với ma quỷ, tha thứ và thương yêu thầm thầm đi vào đó, đừng làm ta thất bại. Cho nên tranh chấp chúng ta là vô rồi, nhiều kiếp rồi ta cũng phải một kiếp. Mất đồng xu là đã làm, mất các bạn là đi nói chỉ huy đúng chuyện đó. Đó là cái lệ đó trong trọng. Từ bao nhiêu kiếp vẫn còn lưu lại. Bây giờ chúng ta thích tâm là tháo gỡ giả thân. Thế gian đô thị giả, tâm thức mới là đời đời. Sát người cũng không đời, tiền của lại không đợi. Thì tự nhiên các bạn cảm thấy yên, cảm thấy ổn định, cảm thấy hạnh phúc. Cho nên mọi người ước mong có hạnh phúc mà ngày nay làm tới bà ngoại ông nội mà cũng chưa có hạnh phúc. Tại vì nó không biết nó. nó hướng ngoài, nó đi ra ngoài, nó không chỉ trở về với nội tâm, nó không thấy cái đào cái ốc của nó ra để nó hướng tận hưởng cái sáng suốt của nó, làm sao có hạnh phúc. Nó muốn hưởng cái sáng suốt của người khác là làm sao có hạnh phúc. Nó phải đào cái cõi ốc này, nó thấy khó sáng suốt và nó thấy nó vô cùng, nó không bao giờ bị tập nhẹ nữa thì nó cảm thấy sự hạnh phúc. Cho nên cái pháp nó quá nhân thân na đắc pháp na. Ngày nay các bạn biết được cái pháp, biết được cái nguyên lý trực những người đã từng làm, có cái nhân thân, có cái xác này đang trụ trì, đang làm chủ cái xác này, làm chủ cái khối óc, mà khối óc lại liên hệ cái càn khôn vũ trụ, mình chính mình làm chủ. Tại sao mình không lui về thanh tịnh, phải học lui về cái chỗ an nhiên tự tại để quan sát mọi việc và tận độ mọi việc. Mình đi theo cái hàm, theo cái miệng, tranh chấp thế nào? Bạn nghĩ nhanh hơn mà cái miệng các bạn nói nó trẻ hơn. Mà cứ theo cái miệng là theo luật căn bản. Càng ngày nó càng nhấn chìm, càng ngày càng lún sâu trong tranh chấp, tự hại mình. Lúc nó làm nhiều bệnh, nó biết mình là sai. Chưa bước vào được bệnh, nó biết mình sai, nó cứ mạnh mình. Vì cái tranh chấp sân si đó, nó mới sanh những cái bệnh. Nhưng thật là căn xe bệnh nặng là do tâm. Nhưng cái tâm chúng ta cởi mở, căn xe sống cho cái tự nhiên, sống cho người kế tiếp, luôn luôn sống cho người kế tiếp. Các bạn tu là tu để sống cho người kế tiếp. Các bạn mở được trí rồi, mở được tâm rồi, khai tâm, tự thức rồi, cái ảnh hưởng của các bạn dành cho người kế tiếp. Chứ không phải là nói tôi chiếc này được rồi, cũng được, tôi quỷ, cái đó là không được, cái đó là có ma. Cả đi vô trong cái toilet mà cũng có các bạn đi rồi, các bạn thấy dơ dây, dây tờ liệu tầm bậy tầm bạ, thì người kế tiếp cậu có được an khi cậu bước vào, nó có sung sướng. Mình vô, mình làm sao đàng hoàng để người kế tiếp được hưởng. Mới là con người có tình người, chuyển một chút xíu thôi. Thấy cái người này có tình người hay là có tình người nó đi cầu cứu, nó đi cầu cứu trước khi nó muốn ra. Mà nó không có tình người, nó không cần đi cứu chi. Nó chỉ biết cho nó, không biết mình. Con người không có tình người, mắc người lần nào phải theo nó. Mà con người không có tình người, nó có tình người thì nó mới thấy rằng sự ngộ nghĩnh của đối phương có thể ảnh hưởng và xây dựng cho tôi. Tôi là một người học giả, tôi phải học, tôi phải học, tôi làm sao thanh nhẹ hơn đối phương, tôi mới có cơ hội ảnh hưởng đối phương. Đó là người đó có hành vi gì sửa mình. Như các bạn tu mục đích để làm gì? Để sửa mình trở nên tốt hơn, trở nên thanh nhẹ hơn, hiểu được từ bi này. Xác của ông trời cho mình vi diệu vô cùng, mà mình không lo cho cái xác, mình đâu có từ bi. Mình chạy theo cái lý thuyết không là mình đồng hành, mình hại xác, hại luật trời, mình đâu phải người từ bi. Ông cướp của ông trời là phần mày. Cơ năng khối óc này thì còn trời cho mình để hiểu mình, sửa mình, lắp lại trật tự, thăng hoa thanh tịnh. Mà không biết để đem hủy cái xác này, nuôi dưỡng cái sân si, hành động bất chánh, tham mô lưu tư, lương gạt mình, làm tội sắc này, mất trật tự. Cho nên các bạn tu pháp này là các bạn phải nhớ những gì tôi nói, hành để trở về, chứ không phải ông Tám kêu theo ông Tám. Không bao giờ ông Tám kêu theo ông Tám. Ông Tám hành để ảnh hưởng. Mỗi năm tại sao ông Tám không tiền, không để dành tiền, để dưỡng già sau này mua cái hộp không đi không nhập mặt được. Để các bạn thấy ông Tam nhờ cái pháp này mạnh rồi, để các bạn không còn sự nghi ngờ và các bạn an đi, để các bạn đạt sự mạnh khỏe. Cho ông Tam không phải tới để xin cơm các bạn, ông Tam không phải tới để xin tiền các bạn đâu. Ông Tam tu luyện hàng đêm để đóng góp các bạn có cái gì đóng góp hay đó. Rồi các bạn bắt chước như vậy thì cái xã hội này nhân loại sung sướng, không có lê chân mà chỉ lo hành tu để đóng góp nhiều người để đóng góp sung sướng. Đó là một đường lối căn bản để các bạn bước vào đạo Phật. Trên những người ở thế gian tôi thấy họ được chúc đạo, họ nói gì đó, rồi họ tổ chức, rồi bao nhiêu tiền mới được đạo. Mấy chục năm nay tôi không có làm gì, tôi đã từng có tiền cho người ta, tôi có từng đem tiền cả in sách nói sự thật như thế gì đó. Các bạn thấy hoàn cảnh tôi, hoàn cảnh bạn, hoàn cảnh tôi luôn luôn thấy hoàn cảnh của các bạn. Tôi đến một cách không nào, tôi đến một cách như người gia đình, thật sự còn tôi người gia đình. Để giải dọa bao sự chấp nhận, và để các bạn thật thương, và đi cũng được như vậy. Chúng ta đi, có mấy chục năm là hết rồi. Đi trên cái đường thênh thang rất lớn rộng mà thực hiện nhân tình và đạo đức để mọi người có cơ hội chung sống qua cái đường đó, con đường duy nhất để cứu độ chung sống này từ đây tới 2000. Chúng ta đã gặp khổ nhiều. Bây giờ chúng ta biết được Phật trong tâm chúng ta. Chúng ta phải dọn ngay bàn thờ trong tâm chúng ta. Mà Phật cũng nói, ta là Phật sẽ thành, ráng tu để thành Phật. Có thành Phật mới thành Phật được. Có thành Phật mới thấy là những gì Phật đã nói là đúng. Không thành Phật mà nói chuyện Phật còn không trắc lắc rồi không có đúng. Phải hành đi tới đó mới là tốt. Cho nên trong thực hành là cái lý thuyết không có đúng. Bây giờ ngày hôm nay các bạn thực hành, các bạn thấy nó mở không nhiều thì cũng mở chi cả. Hiểu rõ mình hơn. Hiểu rõ tánh hư đặc sâu của mình hơn. Nắm sửa nó xây dựng. Ta thấy những sự tự do như Hoa Kỳ, cái gì mà làm trọng thật sự, chính phủ trọng chỉnh sửa khi dân người dân buôn bán sản xuất đồ trọng chỉnh sửa cho tinh vi cho tốt, thành ra cái đồng đô la người ta có giá. Còn nhiều chỗ lười biếng đã phá làm hư thế thì nó phải sửa. Còn các chỉnh sửa chỉnh sửa trong thực hành không phải nói dối. Ở Mỹ mà nói dốc một tiếng là chặt rồi. Người ta vô ta hỏi cũng chết rồi. Tự cho kể cả ông tổng thống tới người dân đều là có cái tính bình đẳng. Rồi so sánh với cái xứ khác, tại sao nó nghèo là tại vì nó không tận dụng trí óc con người của nó. Chúng ta tu đây là tận dụng cái đạo của chúng ta. Hướng thượng không có làm ồ ạt, hướng tượng nhưng mà cái thanh quan điểm nhẹ của các bạn góp chung trong vũ trụ. Rồi các bạn thấy cái chuyện nào quan trực tiếp đóng góp hay là gián tiếp đóng góp, làm ít được gì, hòa bình, vui vẻ trong việc làm, hạnh phúc trong việc làm. Thấy tôi đang làm thì Thượng Đế tôi không làm được đâu. Người phàm đó có chế tôi ra được. Tôi đang làm thì Thượng Đế Tôi đang làm cái càng không vũ trụ, tôi đang làm tất cả chúng sanh mà phải làm cái cá nhân của tôi. Một việc nào các bạn cũng nghĩ vậy thì tâm các bạn mở liền, óc các bạn khai liền, không có bị kẹt. Nên tôi làm để dành tiền mua xe hơi, đó là căn. Tôi làm cho mọi người thì tự nhiên các bạn có xe hơi. Nghĩ về cho mọi người thì tự nhiên các bạn có nhà ở, không có thiếu đâu. Tâm đức của các bạn lớn, mà cái đức của các bạn hẹp, bao nhiêu nó có cái gì, có đó mất nó, khổ thêm rồi. Cho nên duyên lành đã sắp đặt, tôi có duyên hàng năm đến đây thăm các bạn. Tôi mong rằng các bạn nên ý thức rằng tôi cũng lớn tuổi rồi, may mắn mà em cũng như sự hưởng của tôi cũng như các bạn ăn uống cũng vậy là thôi, nhưng mà cái cơ năng của bản thể nó càng ngày nó càng phục vụ chúng sanh rồi tại sao không, thì các bạn mới thấy đó mà làm gương và thực hành. Rồi đây các bạn đi ra khắp năm châu chỗ này chỗ nọ nói cho thằng đi làm đi sẽ có. Làm được sẽ được, làm được sẽ đạt, chỉ có bình như đó đủ. Thì hôm nay có dịp về đây thì các bạn có những cái gì thắc mắc bàn bạc với tôi, muốn giao dục tôi thêm, tôi học thêm, sẵn sàng bê tam thiền đến ở đây.
Thầy, tôi hỏi chị thầy giải gì với tôi. Tôi như bạn, tôi như pháp, tôi như căn, con vô ngoài, con ngủ, con không nhớ nữa.
Quy là trở về y như ông Phật. Quy pháp là xuất ra đi một đường lối, cái pháp là xuất giả, là đi làm đúng như vậy. Quy căn trở về vị trí của phần hồn là chủ, hiểu thế nhỉ? Giáo dục được căn bản, chứ không phải quy Phật thì vô lại ông Phật không biết nói gì. Đặt ra thế, quy Pháp là la lô ông sống, không phải thực hành khai mở tâm thức của quan. Thấy chưa? Quy tăng quy lại một người không biết đạo, hiểu không? Người biết đạo không có tâm. Thấy không? Phải sửa mình để tiến hóa. Thấy không? Nói có trách nhiệm trực tiếp như vậy, người nó tiến nhanh. Chỉ có mấy chục năm ở thế gian mà chỉ cứ đi lạng hoạn như người say rượu, làm sao thì tiến. Phải hiểu cái đường lối rõ ràng. Việc làm có chỉ làm, chỉ phải hiểu cái ý nghĩa sâu sắc. Và cuối cùng phải đạt ra đâu? Đi thẳng đường thẳng lối, đừng có nghe ma quỷ nhắc gì đi thẳng. Nó kêu cái ơn cái này, đừng có để đưa mình vào gì. Cho nên Quan Âm xuống mà đi xuống địa ngục, ma nó kêu ơn cái này, đứt cái tay nè. Bởi vì mình ơn là mình sanh kỳ tâm, cái tâm mình muốn độ nó thì bây giờ cho cái gì? Chặt chân tay ra. Nhưng mà nó tội nó phải thọ. Cái cánh tay đâu có đủ đủ cứu đâu. Nó nhưng nhiều người không hiểu cái đạo. Cái gì cũng học, cái gì cũng nói là hay, cái đạo nào cũng lại. Nhưng cái thực hành đứng đắn khai mở tâm thức, cứ được quân tâm của mình không làm thì không có chứa được cái gì hết. Có ôm một triệu cuốn kinh chỉ phiền não, triệu cuốn nữa thôi. Cho kỳ thật là kinh ở trong cơ thể. Kinh sống. Thần kinh khối óc từ đầu đến chân này rất sống. Để nó mở rồi thì cuốn kinh nào nó giảng cũng được. Mà nó kẹt rồi, triệu cuốn kinh để từ đầu nằm nó cũng không hiểu nghĩa lý là cái gì. Ngài kinh cái nhái chủ nhà vậy thì không có hiểu nghĩa gì. Không phải không
biết mình
nhái
khi không không cố gắng chứng minh nó chứng minh có khi nữa khi không biết sao vậy không
thì đừng có lo, chị cũng lo cái nghiệp tâm. Trước một ngày chị phải nghe băng nhiều để giải bớt cái nghiệp tâm. Nhưng mà chị ôm khi mà chị nằm đó, chị ngồi, chị nằm, chị làm chứng minh, chị cứ nghĩ cả vũ trụ, cả không đang giúp chị phát điện. Chứ không phải chị hít cái gì, chị hít hơi dưới bếp mà không phải, nguyên khí của vũ trụ. Chị thấy không? Chị hít một cái nguyên khí của vũ trụ vô, nó hóa giải trần trong nội tâm nội tạng. Nó trị bệnh như chị luôn, chị cứ nghĩ về vũ trụ. Hít vô là đem cái chấn động của vũ trụ, khai hóa nội tâm nội tạng. Thì tự nhiên cái hít nó nằm. Còn chị hít cho nó hết bệnh, hít cho nó có tiền, hít cho nó bớt luôn, nó tầm bậy. Nó tầm bậy, hít cái gì mà càng không vũ trụ, đem nó hóa giải cái tỷ vũ trụ này. Hiểu cái nghĩa này. Làm chuyện lớn nhưng mà làm chuyện nhỏ. Hiểu không? Có nhiều người hít không chết ra. Tôi đau cái lưng tôi vô tôi hít. Không phải vậy. Nó trật đi. Cái hơi sống của chị là nó liên hệ tới vũ trụ, không phải là cái chuyện tầm thường. Chị thấy không? Ngón tay của chị này đi vô trong cái restaurant, chị còn cá nó chết đẹp. Thấy không? Chị hỏi bà muốn ăn cá nào? Này cá mú nè, chết rồi phải không? Chút nữa chị hiểu được nguyên lý, chị nói anh là con thả con cá mú này đi nhận tiền, tôi trả. Cũng chỉ con cái thôi. Cũng là cái chỉ, nhưng mà cái chỉ nó hai chiều, hai mặt. Một mặt giết, một mặt xuống. Nó một cái chỉ thôi. Hiểu không? À, cho nên khi mình làm cái việc gì mình phải ý thức rõ ràng. Cái mình đang làm là cái gì đây? Có nhiều người đó làm với mình nó hết rồi nó kêu tám vô đó làm gì? Đó, thích là mình chỉ nguyên khí của vũ trụ. Nguyên lý bây giờ tôi giải cho nó thông. Nó thông là nó trường sinh. Cái trường sinh pháp mà. Đâu đó nó an nhiên, tự tại, cái hồn nó nhẹ nhàng ra không được. Còn chỗ này đậm, chỗ kia thích làm sao nó ra không được. Tôi quản cái hồn được rồi. Không? Có trật tự thì tự nhiên đi. Mất trật tự, nó làm sao đi được. Nói bà con là tổ chức đi lên suối coi dạng chút nên mà lộn xộn đố mà rạp xe đi được. Kể trước người sau này, thật sự lên xe chạy mấy giờ xuống, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ đi coi mới đi được. Mất trật tự đâu có đi được phải không? Người này nói tôi đi trước, người kia nó nói la ôm sùm rốt cuộc không có đi ra hết trời. Sao? Cho nên những người ở trong gia đình la ôm sùm là những người đó không bao giờ phát triển được. Thanh tịnh đi. Học cái bài học thấy hoàn cảnh là ân sư. Nhìn lại những cái ân sư xung quanh của chúng ta, từ nhiều kiếp đang theo dõi giáo dục chúng ta mà chúng ta không biết. Con mình cũng ân sư, vợ mình cũng ân sư, căn nhà mình cũng ân sư. Tại sao có căn nhà? Khi không mọi người ân sư của chúng ta, cứ nhìn ra vũ trụ, cả vũ trụ đang giáo dục chúng ta mà không biết, làm sao để mình không được. Cả là ân sư đã hướng chúng ta, không có giết chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu rõ cái chân lý đó.
Dạ thưa thầy giáo, tôi cũng hỏi luôn.
Dạ.
Gia đình của tôi đó, thì từ tháng trước của mình về tôi ngoài trước này của tôi đã năm 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 trước kia đó là 9 tuổi phương áp đi trời rồi. Rồi đi học. Rồi tôi không đi dài lại. Dài ngày có nghĩa là như nào. Rồi cũng qua sáng năm tuổi. Cũng lúc đó tôi cũng còn hơi trẻ hơn bây giờ đó. Cũng có nhiều người đó. Nhưng thích tôi lắm. Nhưng mà tôi cũng vẫn giữ. Tôi vẫn giữ đi như vậy để mà bảo đảm cho gia đình qua. Rồi gia đình được qua hết rồi. Con cái được qua hết rồi. Bây giờ chỉ còn có một đứa con lớn ở quận nào. Rồi bà già vợ cũng qua. Bây giờ 80 năm tuổi rồi. Còn sống. Còn mạnh. Mới gãi chân rồi. Mới đi đăng lại cái chân rồi. Rồi bà qua hết trọi rồi. Gia đình qua rồi cái không có bao. Vợ tôi không biết nó bị cái nghiệp chướng gì mà nó lại chống với tôi. Chống với tôi nó dọn ra. Qua chừng 2 tháng nó chống với tôi mãi cho tới đúng 1 tháng. Qua được 1 tháng thì nó dọn ra nó ở gì. Nhà cửa cô cũng mua đàng hoàng để cho vợ con nó qua được. Ở dưới Úc mà mình không có nhà, gia đình mình không được qua. Rồi cái nó qua rồi. Nó xin lỗi, tôi nói hết chuyện gia đình với thầy là tôi tin tưởng thầy và tôi tôn trọng thầy, tôi muốn nói. Rồi nó thì nó tôi, nó cũng ăn cái trường. Mà tôi nói gì nó nghe đó. Thì tôi nghĩ rằng nó có bị cái gì buồn hại gì của người ta đó, người ta hại nó. Cái này chính là cái quan điểm của mình. Nó lấy vậy mà tôi hỏi, xin hỏi thầy, cái đó phải tôi nghĩ gì vậy?
Tất cả do tâm. Khi ông dấn thân hy sinh
cứu gia đình,
dũng tâm mà khi gia đình đến mình phải dũng tâm. Không phải là tôi phải đã làm bao nhiêu tôi khổ cực, không phải, nợ tôi được trả cho bà. Ông thấy sợ rõ cái nợ từ tiền kiếp mà ngày nay ông tìm được cái chủ nợ ông trả là ông mừng. Đâu có gì mà đáng giận buồn, đâu có gì mà đáng suy tính, đâu có gì nữa, có tôi bà mới đến đây, không phải đâu kia. Cái luật vay trả từ nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi hãnh diện được trả món nợ cho bà. Tôi thành thẩn được cái tình phục hộ gia cát, nếu bà chấp thuận. Thì cái chuyện xa lắm không có. Nhưng mà ông cũng nói đi nói lại là ông làm để rồi một khi là ông cũng có thánh lòng. Nói bà nghe ông vô là khổ tai. Bởi vì bà cũng không tu ít, không tu nhiều, cũng tu ít. Nhưng mà cho bà ăn chén cơm, tính chén cơm bà bực. Mình nói mỗi câu thì bà hay giận. Không
có,
nên làm
có cái gì đó. Không, không có tính, nhưng mà
mình nói ra.
Mình nói chuyện,
nói ra là người ta
chuyện nghi nghi.
Người ta nói mình tính. Cả nên mình phải nói rằng tôi mừng lắm. Mẹ con qua đây cũng như kiếp này tôi được có cơ hội tương ngộ và cũng trả được một con. Và tôi hy vọng là tiếp tục chung sống và bình xây dựng. Thì câu nói nó khác, cũng là câu. Cho nên đọc kinh tại sao lại thay đổi? Khi mà ông đọc kinh, ông khẩu khai thần khí tạng, nó bớt cái nắm nó tan rồi. Thay vì ông phải đè đầu, bà ngồi đây tôi nói chuyện bà nghe. Hồi tôi qua đây tôi làm cái gì, mới có bao nhiêu tiền tôi mới mua cái nhà. Nhai đi nhai lại bà nhiếc ốc. Theo mà thì thấy ông đọc kinh rồi bà mừng. Ông ít nói rồi.
Còn tôi sẽ nghe ông nói đúng ý.
Ít nói rồi là nó về. Chứ không có gì hết. Nhưng mà ông tu cái pháp này, ông lâm lên trật tự, ông mới thấy cái kinh hay nữa. Cái kinh ông mới dạy ông la lô. Ông dạy ông đọc. Được, nhưng mà vậy không? Đọc chuyên nghiệp, thức tâm. Đọc trong thanh tịnh. Chuyên nghiệp thức tâm.
thấy sự sai lầm mình để mình cải tiến. Thì chúng ta nếu mà chúng ta đi theo lời kinh thì gia đình ta sao như hạnh phúc. Sao? Còn cái pháp này nó dẫn thẳng ông vô trong kinh. Ông soi hồn, ông pháp lưng, rồi này kia, ông chiếu minh rồi này kia kia nọ, rồi ông cứ niệm kinh đi. Ông thấy nghe nói sau 6 tháng rồi 1 năm ông đọc kinh ông thấy.
Ông cho ai quán.
Tôi hiểu nghĩa nhiều quá. Tôi hiểu nghĩa nhiều hơn trước. Rồi 3 năm sau ông thấy hiểu nhiều hơn. Ông thấy là tôi không đáng nói chuyện. Ông à với gia đình. Tôi được cầm một. Rồi tôi là chỗ mà. Trước sau tôi cũng là chỗ. Mà hành động tôi tốt. Nhà càng tôi sẽ ở. Gốc tốt. Ngõ là tốt. Thấy không? Càng tu gia đình nó càng phát. Con nó nhìn lại ba tôi nhờ sự kích động và phản động mà ngày nay ông tìm ra chân lý tự tu tự thức. Ông hưởng ứng trong cái nền tảng văn minh hiện tại. Lúc đó mà ông mới thấy ngoài té ra không có cái gì đáng chấp hết, cái gì cũng đúng hết, bởi nó đúng theo trình độ tiến hóa của nó. Bởi bao nhiêu người này ngồi chứ có người từ con thú lên mà. Có người từ trên trời xuống. À, nó nhiều lớp, từng lớp khác nhau hết. Cũng mắt mũi tai miệng mà nhìn ra khác nhau, cái tỷ người khác nhau hết. Đó là trật tự của thiên cơ. Người phàm đâu có biết. Dùng cái một lý để chắc tất cả, chắc lắc hết. Không hiểu. Cho nên, ông hiểu cái gia đình của ông. Con nó xuống làm cái gì? Vợ nó xuống làm. Nó là ân sư của ông. Nếu mà không có vợ có con á, tôi nói thiệt ra ông bay bướm rồi ông đâu có đi khổ cực mà mua nhà để dành cho rước mẹ con nó qua. Ông học được cái gì nhờ mẹ con nó, ông học được chuyện nhịn nhục rồi học nhẫn. Tao làm cho mày là tại vì vợ con tao, tao mới làm cho sức mấy tao đi làm công cho mày, phải không? Đó, mình nhờ nó mình học cái nhịn nhục mà lấy quán làm ăn, mình thấy đó là mình phải cảm ơn. Cái đó là sắp đặt từ nhiều kiếp rồi. Nên nó có cái duyên, nó ngộ. Mà nó ngộ con, nó thương cha. Nó làm như ông quản lý. Bữa nay ba đau bụng á, ba phải uống thuốc này. Thằng kia đó nó không được. Anh đã nói bậy cho uống thuốc khác. Nó quản lý mình đấy. Thấy không? Đó nó kiểm soát, nó sợ mình bệnh. Nó vì thương mà thôi. Còn ông cũng vì thương vợ thương con. Mà ông kể cái công của ông ra cho vợ con nghe. Để con, vợ con học và chịu khổ để làm tiếp cho người khác. Nhưng mà ta không biết, ta còn tự ai. Người ta mới ra đi á. Không? Ông thấy chỗ đó không? Cho nên ông có tự ai.
Họ tâm lý.
Họ cũng có tự ai. Nghe không? Thì mình có tự ai, vợ con mình cũng có tự ai. Bây giờ mình tìm cái phương pháp làm sao truyền cảm trong tâm tư nó. Cũng như mình đọc cuốn kinh mình thấy tâm hồn tê tái. Tại sao mình mở miệng nói vợ mình nó ghét, con mình nó không thương, nó cãi lại là mình chưa có cái thần lực đó, chưa có cái trình độ đó. Kinh nên nó trình độ ở đâu mà tìm, phải bỏ tiền ra mua không? Ở tâm, nội tâm, nội tình. Sao mình cái miệng mình thoát ngôn ra là do cái tánh. Mà mình sửa cái tánh là cái ngôn mình nó chỉnh rồi. Mình sửa cái tánh mình nói con nghe. Ban đầu mình nói ê, thằng hai, thằng ba. Bây giờ mình sửa con ơi. Mình nhìn lại, mình nhìn lúc nó ra đời. Chứ mình đừng nhìn cái thằng lớn. Mình nhìn thằng lớn mình có thương quá. Nhìn con nghe. Ba nói chuyện chuyện. Mình mừng là thằng con nó hiểu ba nó muốn nói cái gì. Cha con nó âu yếm với nhau, truyền cảm với nhau. Từ chữ một đưa vào tâm con. Con nó mới mạnh lên. Được chưa? Chứ người Việt Nam hay kêu cái con dịu hết cả. Rồi nói cái thằng bảy, thằng tám mày tới đây. Gặp tao. Chèn. Chứ tao nói hoài mà không tới. Đó. Cha con xung đột rồi đó. Thấy không? Con có cần con có với ba không được gì không? Ba nhớ lúc con chào đời tới bây giờ ba có gì cần con không?
còn ta đây thôi. Thì cái tình cha con nó âu yếm, sung sướng, thấy không? Cho nên nhiều người tôi thấy là không biết giáo dục gia đình, tưởng mình là trí thức hay lắm, con phải nghe, không nghe chặt đầu này. Đó là cái mùi mũi tâm trọng, không phải không ngon. Nếu không ngon không phải là gì. Nó là con người, nó là một sanh linh quý báu của mặt đất. Mình phải tận dụng khả năng của nó để độ đời. Đó là người cha của mọi. Còn người cha thù con là người chăn nuôi. Phải học nhiều bài. Khổ lắm. Khổ lắm vì tâm nó không mở. Nó tự đâm đập được mình thôi. Cho nên người đi nó cứ điên. Dạy con dạy nó được điên. Uống rượu được điên.
Lúc đầu đó. Xin thưa thầy, chúng con xin các vị lễ thầy. Dạ, từ này thầy qua Úc và nhất là Mê Bình thì ban lại thấy một cái pháp mới là lại 50 lại. Thì con về làm thử thì thấy kết quả. Con hy vọng là từ 6 tháng tới năm thì có thể là kết quả tiến bộ phát triển gì. Dạ, con xin hỏi thầy là cái phương pháp lại này á là gần như là thử khử trược lưu thanh. Dạ. Như vậy thì nhất là cái bộ đầu nó trượt nhiều lắm. Vậy như vậy những người mới vào tu á, nghĩa là mới bắt đầu vào pháp lý vô vi khoa học bình lý Phật pháp á, thì có thể làm phương pháp lại năng lực lớn tốt.
Cái này là giúp cho những người đó. Bây giờ ở ngoài này ít có thể tháo, mà không biết thể tháo làm sao cho nó đã thông những cái việc nội tâm nội tạng. Thành ra tôi nghiên cứu cái pháp này để cho mọi người thực hành mà thực hành. Các nơi đều kết quả tốt. Những người mới không vậy, họ sẽ dành sức khỏe. Sức khỏe, có sức khỏe họ mới tiền được.
Dạ, câu hỏi thứ hai là con dùng phương pháp niệm Phật á, thì thường nhớ trên đỉnh đầu á. Nhưng mà khi mà làm chứng minh á, thì hầu hết tôi nghĩ rằng các bạn đạo không có niệm Phật. Nhưng mà khi thử là không có niệm Phật để làm chứng minh thử thì thấy nó ưa quên đó. Thì con cho nên một hơi xẹp bụng xuống cái bắt đầu niệm Phật để thả lỏng và ý nghĩ nghe rúng và niệm Phật thì hết một hơi đó là một cái luật tự. Nhưng mà cái tự nhiên thì nhất là cái bốn tự thanh tinh tới đỉnh đầu á, nó làm việc cho thỉnh thoảng thì cái vùng biển kéo lên đỉnh đầu là có thể nó tay chưa có dừng. Như vậy thì nó có thể ngại
không sao. Bởi vì thấp trình la dẫn bảy lớp gân và cơ tạng nó phải khai thông được. Thì nó dựng cái động đến cái nào nó dựng cái trọng rồi trong một thời gian là hết rồi. Cho nên cái pháp chí minh là để già anh chị mình con thấp lớn tuổi mà làm cái đó là tốt.
Con thưa thầy, xin thầy giảng cho chúng con nghe về cái sự tha thứ. Con là người tin vào cái tình thương và sự tha thứ của Chúa Giêsu. Con tin, con cố gắng con hành và con cũng giúp người khác. Xin thầy cũng cho biết về cái tình nhìn của thầy về sự tha thứ của Chúa Giêsu khi mà ngài bị giết trên thập giá vì cái sự phản bội của con người không chấp nhận thánh lý.
Cho nên muốn thực hiện từ bi phải có thực hiện tha thứ. Cho nên mỗi người đều có cái hoàn cảnh, mà trong cái hoàn cảnh nó luôn luôn nó sống ở trong kích động và phản động. Mà nếu mình không nuôi dưỡng cái tha thứ thì không bao giờ bước vào trong tình hình đạo tâm. Cho nên Jesus Christ sống ở thế gian mang sắc phạm, còn ngài đã làm gì đáng tội đâu, nhưng mà đem ngài sống đến, nhưng mà tâm ngài không thua. Ngài thấy rõ rằng nhờ cái xác ngài bị đóng đinh mà chúng sanh mới ngộ được mà hồn. Thấy là cái hồn bất diệt mà ngài đã hẹn ngày nào ngài sẽ ra. Thì chúng ta thấy cái hồn bất diệt, cho nên mọi người nhìn Jesus Christ mà không biết rằng cái hồn của chúng ta là bất diệt. Nếu biết cái hồn của chúng ta bất diệt, chúng ta mau mau thực hiện đường lối của ngài là tha thứ và thương yêu. bất cứ cái gì trở ngại đến, người ta ham giết đi nữa, các bạn cũng nghĩ chuyện tha thứ. Vì tôi đâu có bao giờ chết mà tôi phải trả thù. Tôi không chết, hồn tôi không bao giờ chết. Giết đi đã chứng minh cho tôi thấy rồi. Mà kể cả những người tu về đạo Phật, ông bà cầu hồn rồi cũng về, cũng nói mọi câu chuyện là hồn bất diệt. Rồi cả địa ngục du ký cũng chứng minh cho chúng ta thấy rồi, hồn bất diệt. Tại sao chúng ta không lo tu bổ sửa chữa cho nó thăng hoa thanh nhẹ để tận độ chúng sanh, sửa mình để tận độ chúng sanh, mà chúng ta còn đem ra những cái sự mê chấp để làm gì, tranh chấp để làm, có lợi cho chúng ta được không, có được hưởng được cái gì không? Không. Cho nên đường lối của Christianity là tha thứ. Ngài đã thực hành bằng thể xác, ngài để cho mọi người chứng minh rằng hồn bất diệt.
Con xin lĩnh lễ thầy, con trong lúc con thiền thầy, sau trong niệm bất chánh thì con có cái ý nghĩ là con niệm 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật là một hơi thở, đúng 8 câu như vậy, mà 3 lần như vậy niệm bất chánh. Rồi qua đêm sau thì con đang ngủ thì trong đầu con, trên đầu con đó, nó nghe lắc rất là triệu chứng gì thầy?
Đó, tốt. Bởi vì bên trên có tưởng bên trên và ở trong nó có tung ra, thì những cái rắc rắc là cái trượt khí của bộ đạo, nó khai mở một thời gian, hay là nó đi tới cái chỗ kiểu lỗ cái đùng, nhưng mà chúng ta dòm không có thấy bể nát nhà cửa rồi gì hết. Đó là cái trượt khí tiêu tan và hồi sinh trong thanh tịnh. Không sao hết. Cho nên kinh kệ, kinh thần kinh néo hấp thì cốc cũng như là gõ mỏ vậy. Sao trong khối óc của chúng ta nó sẽ nở đều hết. À, rồi lúc có một thời gian thì sẽ bị sổ mũi nhiều mà không có thuốc gì uống được hết. Đó là rửa cho cái óc cũng thanh sạch, rồi tới nước miếng ngọt kê hết, không bao giờ bị sổ mũi nữa.
Thầy cho con biết là thầy con mới tập thiền đó thôi, thì là nhưng mà con có cái thắc mắc là thầy nghĩ là khi mà con người ta chết rồi, con người ta chết rồi đó thì cái phần hồn nó vẫn còn mãi mãi, như vậy thì con có một người bạn họ cũng tập thiền, thì cái người bạn nó mới mất cách đây 2 tuần mà. Thì thầy nghĩ là thiền cái linh hồn nó sẽ được siêu thoát hay là tại vì khi cái người đó họ sống họ cũng thiền, nhưng mà họ mới chết được 2 tuần thì vừa mới chết cái thì ngày hôm sau họ trở về được về bằng phần hồn đó, tức là họ gõ cửa nhà họ làm những cái hiện tượng, tức là họ có trở về đó, như vậy tức là họ không có được siêu thoát như thế nào?
Không, họ cùng những người mà có thiền và có hướng thượng chết rồi họ được 20 ngày thôi. 20 ngày tự do lai vãng gia đình thân nhân, thì mọi người cũng để mà cơm ăn nước uống đồ đàng hoàng. Thì trong 20 ngày là hết rồi phải đi tiến hóa, phải học hỏi tùy theo cái duyên nghiệp của họ, tùy theo cái trình độ sẵn có của họ. Cho nên con người mắt mũi tai miệng, tất cả đều mắt mũi tai miệng, mà mọi người cái trình độ khác nhau. Nhìn ra ai ba là cái việc gì, hai chị ba cách tỷ người không có người nào lộn xộn. Thấy đó không? Trật tự của vũ trụ nó như vậy, của thiên cơ nó như vậy. Thì con người cũng phải tùy theo cái duyên nghiệp của nó mà nó tiếp tục học hỏi và thăng hoa. Có hồn có bị chết, xuống địa ngục cũng không có bị chết, chỉ hành khổ tùy theo cái tội nó, rồi nó sẽ trở ra khu bình dân và nó được tu học chuyên hóa nữa. Thành ra khi mình hiểu được không có lo cái sự chết sống. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, không có lo. Không phải nói như vậy là liền mạng, mình hiểu được nguyên lý rồi thì mình mới dễ tha thứ và tự nhiên. Tôi không bao giờ bị chết, nên tôi ghét ta làm gì? Ghét là đem khổ cho tôi giận người ta đem khổ cho tôi. Tôi hại tôi và hại luôn người ta. Và tôi tha thứ và tự nhiên, tôi cứu tôi và cứu luôn người. Tại sao tôi cũng làm gì? Đó là thế giới tình thương và đạo đức.
Và thầy chỉ dùng con sau
đạo đạo thành con quên quá.
Đó là cái điển, cho nên bác phải hướng thượng luôn luôn, thả lỏng cho nó đi, thả lỏng đi thì nó quy về đó. Là khi các bạn nhắm mắt, bác nhắm mắt rồi bạn mới thấy ánh sáng đó, kêu hào hào quang của Đức Phật đằng sau. Dễ có cái hào quang nó quần ngay chỗ cái hạt đạo thành, thành cái địa vậy đó, thì bác cứ niệm Phật vậy đó.
Dạ,
hướng về đó
quay quá
dễ không sao, cứ niệm Phật đi, hướng về chỗ đó là bác đã đóng góp với trung tâm sinh lực tại không vũ trụ. Trên chi tiên cái Phật tranh ngang là cũng mừng lắm, có người tu như vậy là rất thích, cho nên lúc nào mặt bác cũng sáng. Cái gì đó
nhờ mọi người thẳng thắn. Cái tuổi dậu mà mới chết hồi tháng 12, 30, không biết là chết gì là tới số hay là không làm ở gì.
Không, tôi không phải là thầy bói và không phải đi làm cái việc đó. Tôi vì giảng giải gì chân lý. Còn tôi có thể trách nghĩa rằng cho biết đó là mỗi người chết đều có quy luật, quy định cho họ. Cho nên phải chết ở đâu, muốn biết chết ở đâu, chôn ở đâu thì nhờ thổ địa đó đi tìm ra mới biết được. Chứ mà ngồi đây nói thống rồi nói chuyện cha ông này nói gì cũng biết đó, chẳng phải vậy. Đâu đó nó có trật tự, hiểu không? Đâu đó nó có trật tự. Còn những người bắt hồn vì cũng có nữa, bắt hồn về hỏi này khi cái nọ thì họ phải làm cái lễ để bắt hồn về đó. Nhưng phải có cái vị trí họ mới đi tới tìm đó được, mà có cái giả cũng có nữa, không có cái thật, cũng có cái thật cũng có cái giả, phải nhớ chỗ đó. Cho nên cái phần người nào chết đi là người đó sẽ được tiến hóa theo cái định luật của họ, cái luật nhân quả của họ. Cho nên đừng người này đi hỏi cho người kia để làm gì, phận mình không lo, mình đi lo chuyện người ta, hiểu không? Cho nên cái phần của mình, người ta chết rồi là người ta được tiếp tục đi học, mà mình chưa chết mà mình chưa có cơ đi học, tại sao không lo tu để khi mình chết mình được thăng hoa, hiểu không?
Xin thầy, hãy thầy có nói là khi mà một người ta nằm xuống người ta chết á, thì cái linh hồn của ta được 20 ngày, coi như là có thể vãng hai gia đình.
Đó là gia đình nếu mà người tu thiền.
Nếu là người tu thiền, còn nếu người không có tu thiền.
Người không có tu thiền họ bơ vơ họ ra, họ chỉ theo định luật rồi người ta dẫn đi mất á.
Thế thì con muốn hỏi thầy, trong trường hợp này con có một người em chứ mới sinh ra thì cái người em gái đã chết, thì chưa thành hình đã chết á, thì tại sao 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi mà cái phần hồn nó vẫn còn vương vấn với lại con, tức là vẫn còn làm những cái hiện tượng trở về và coi như là phù hộ cho con, như vậy thì cái phần hồn nó không
cái đó là con bị sai, bị thần kinh con sai.
Thế thì không phải thần kinh
con sai, cái thần kinh con sai mà một thời gian tới đây thì chỉ rồi con mới thấy, bây giờ nó không biết. Bởi vì khi mình chết rồi đó, tiếc cứ tiếc nhớ nó đó, tiếc nhớ nó đó, thì cái thần kinh của mình nó càng ngày càng mất quân bình rồi. Tới đó, trong cái tưởng nó có tưởng nó phát sinh ra. Ở bên Mỹ cũng mới trị một người cũng bị vậy đó. Nó về nó nói giọng nít nữa chứ. Mặt vậy mà nói giọng nít. Rồi bị cái thần kinh nó sai trong cái tưởng tượng đó. Mà sửa rồi nó, bởi vì nó là thần đồng, nó tới mà nó không ở được là nó thần đồng, nó có thể tự do đầu thai chỗ khác. Nó không phải đi theo phục vụ mình được. Cho nên cái may mắn của mình khác, cái nó phục vụ khác. Cho nên đừng có đặt cái vấn đề mê tín đó rồi làm sai cái khối thần kinh luôn.
Thế thầy, không phải như vậy thì không phải là một mình con mà tất cả những người trong gia đình đều thấy cái hiện tượng đó. Thì nếu mà một mình con thì có thể nói là con bị cái thần kinh con bị dao động hoặc là bị sai lệch, nhưng mà tất cả những người trong gia đình đều thấy cái hiện tượng đó. Và hai mươi mấy năm rồi thầy mà vẫn còn thấy cái hiện tượng đó, nhưng mà nói chung là phù hộ thôi chứ không có phải là phá thất.
Nó là thần đồng, nó muốn đi luân hồi đi, nó muốn làm gì là thần đồng, nó là thần đồng.
Thầy nghĩ là chuyện nó có,
chuyện nó có nếu mà người gia đình tưởng nó là nó có, một người gia đình không tưởng, cho nên người Tàu họ sợ lắm. Con nít mà chết á, không có trông, họ không có thờ. Bởi vì kinh nghiệm ở bên đạo nhiều là vậy đó, họ không bao giờ thờ. Con nít không bao giờ, có vợ có chồng thành nhân rồi mới thờ, còn chưa thành nhân không có thờ. Thờ nó thành quỷ, nó đi theo hoài, nó theo nó phù hộ, phù hộ nói cái gì chúng nó nói cầu cơ là nó lên liền, rồi nó tai hại tới cái thần kinh mê tín này mà không thấy hình. Cầu cái gì có cái nấy, nhưng mà cái người đó, cái thời gian người ta tới đó họ mới cầu được. Còn thời gian không có, không có làm gì được.
Thì chỉ có cách nào làm cho linh hồn nó được siêu thoát không thầy? Tức là mình có thể làm sao để cho họ
đem
linh hồn
chùa, đem vô chùa đó.
Đã đem vô chùa một lần nó không được thầy.
Hả? Đem vô chùa chưa?
Dạ đem vô chùa một lần.
Ở nhà có thờ không?
Dạ có.
Có thờ là bị rồi. Cái đó tôi có thì giờ tôi tới tôi làm cho thấy liền.
Dạ. Dạ thưa thầy, nhưng mà
ở bên Mỹ cũng có một gia đình. Cái chị đó là chị có thằng em chị lội. Lội cái chết rồi. Chị ôm cái quần. Chị nhớ em quá, em về em ở với chị. Cái từ đó nó vô xác chị á. Bắt cái phần hồn đi chơi 11 năm. 11 năm trời mà nó ngủ với anh rể để con rồi này cái nào. Cái hồi tôi qua rồi cái thì nó thấy tôi chung với giường, không dám gặp. Không dám gặp, tôi kêu ra. Ra nói chuyện ông Tám, ông Tám không có đánh đập. Ngày xưa không có nữa.
Rồi ngồi nói chuyện rồi, cái nó nói
tôi kêu phải đi vô chùa tôi, mốt rồi đi. Đi theo, con thánh đi đâu. Nó hứa rồi ông chậm nó không làm. Nó cũng tiếc cái xác đó. À, nó sanh ra mấy đứa con cũng là cái thằng đó mà ngủ với anh rể nó mà không biết. Rồi sau cái đứng giữa trước chiến quan thánh nó quay nó một cái, như cái vụ vậy đó, nhào xuống tỉnh lại. Tỉnh lại thì chị nọ đó, như bún vậy, đỡ là như bún vậy. Không biết gì về dòm cái nhà thấy cái máy lạnh hỏi cái đó là cái gì lạ như là. Rồi ăn cơm cũng không biết ăn sao, tôi phải dạy nó nhai cách nào, gấp đồ ăn gấp cách nào. Rồi dẫn đứa con đau rồi nó nhớ, nó nói con này con của tôi, mấy đứa kia không phải, tôi không có đẻ. Không có nhìn nhận. Tôi bị thơ đó, rồi sau đó tôi tới nhà, đứng trên cái hình của Quan Âm, tôi kêu gỡ liền. Gỡ liền cái nó nhập vô anh rể nó chửi tôi nữa. Chửi ghê lắm, nó nhập vô anh rể nó chửi mà. Chửi nhưng mà chửi vắn mặt. Rồi sau này tôi nói, cứ dịp để nó chửi. Chửi rồi tôi điện thoại. Tôi phóng từ quan tới, rồi sau anh nó tỉnh, mắt nó bớt đỏ, nó tỉnh. Tỉnh lại, mới dập cho nó luôn để kiếm vụ vi thì gia đình an. Rồi bây giờ nó chỉ mập tốt, thương lại mấy đứa con đó. Nó nhìn nhận mấy đứa là con. Để từ trong xác của chị mà chị nói, tôi đâu có để đứa này, tôi chỉ để đứa này thôi à. Rồi tôi đi luôn rồi mấy năm mà, tôi có đâu có đấy. 11 năm trời vậy. Cho nên thờ là nó về nó thành thành tinh nó trong gia đình. Cho nên phải có à, tôi bây giờ tôi không có thì giờ. Có thì giờ tôi có thể giúp được. Mất mấy ngày nữa rồi. Rồi phải đem nó đi. Cho nên định thờ ở trong nhà là bị hết. Người ta không bao giờ thờ. Cái chứ mà con nít mà chưa đúng tuổi, chưa bao giờ có chồng mà thờ. Người Việt Nam quá thương cái thờ cái sinh chính thành tinh nó hại vậy.
Dạ con có nghe nói là trước khi mình cùng con đó có cái câu dạng là ta có cần là bất ngã ra làm ta
ăn rồi. Ăn rồi.
Dạ sao khi dùng con thì mới đọc.
À sao khi dùng con.
Dạ nhưng mà con không hiểu nữa, cái đoạn niềm tin đó là nó có cái tác dụng như thế nào.
Nó giải ra. Nó giải bởi vì tất cả vạn linh là ở trong, bước vào trong cái chỗ tâm tối. Cơ tạng mình là tâm tối trong cái nghiệp khổ. Mà mình dẫn tiến nó đồng hành như mình để tiến tới. Cái tâm mình độ nó phải ăn. Thấy không? Đó là cái tâm mình độ.
Dạ, là cái thầy sao mình phải đọc cái đoạn văn đó mà
phải đọc cái luồng điện nó mới dẫn, nó mới câu nó lên đem đi. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Na là cái nước miếng nó chảy ra rồi nó mới dẫn vận hành để đưa tới. Phải có lề lối vận hành nó đi, hiểu không? Có hiểu cái nghĩa của câu đó không?
Dạ, dạ thưa con, không hiểu cho nên con kính thầy.
À, Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Na, mắt sắc tất thì không, không tất thì sắc á. Trong cái có là không, không có, phải giải cái luồng điển nó chạy xuống dưới. À, nhiệt cục như thị độ nhiếp chiếc khó á. Nó trở lại như quy trong cái tiểu thiên địa này đúng như vạn linh đang sống với mình và giải tất cả những cái khổ ách của nó để cho nó được thăng hoa tu hành, bước vào cái thể xác mình là được tu hành thiên hoa, hiểu chưa? Cái đó là độ tha, trong cái hưởng không có hưởng người mà hiểu được rồi, ăn cũng làm việc mà ngủ cũng làm việc, cái gì cũng đang làm việc, không có hưởng gì. Người ta lầm lạc ở trong cái hưởng ma tranh chấp. Mà chúng ta xuống đây cái thiền định thương và đạo đức là chỉ có độ tha tiến hóa, độ quần sanh tập tiến, thành động mà tranh chấp. Hiểu được cái nguyên lý đó mà thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức là không có tranh chấp.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu. Ví dụ như mà trường hợp một người ngộ đạo á, mà tu lâu rồi á, mà nếu họ có phạm tội gì đó thì có phải tội của họ nặng hơn là một người chưa giác ngộ, chưa tu phải không thầy?
Quyết định rồi. Con người mà biết đạo mà phạm tội là nặng hơn chứ. Cái ông biết đánh võ mà đánh người ta, ông ấy còn nặng hơn cái ông thường chứ. Nó là quyết định rồi. Biết đạo mà không có giữ đạo thì xuống địa ngục học lâu hơn, cho học khổ hơn, học lại từ đâu.
Dạ con cảm
ơn thưa thầy. Cái đêm con đó đến nhà trường thì con có trình bày vấn đề. Với thầy là trong nhà con nó có tiếng cái kêu gì vậy? Và thầy dẫn con là phải về nhà làm y những lời thầy đã dạy. Thì con có làm thì trên đó hoàn toàn như vậy. Nhưng mà vì sao bây giờ có thầy đây, nhưng mà sau khi thầy đi rồi sẽ còn nữa.
Tại sao nghĩ vấn đề đó? Khi mình làm được một việc thì mình cứ nghĩ tới để khai thác làm nữa. Ở nữa đâu.
Dạ, thầy...
Mỗi ngày cứ việc hơi vậy là nó hết rồi.
Với thầy làm con là mình phải xong, sao thầy cũng cho con cứ co tại đây.
Không cần hơi được rồi thôi. Thơ đưa là thơ, nhiệm vật thơ là đưa rồi.
Cần biết thơ cho
biết. Khỏi. Nói em là thơ.
Nó có, nó có lắm. Không phải. Chờ con chút. Là nó có. Ban đầu thì con khi con vô thiền á, con thiền sớm mà con ngủ sáng đi làm. Nhưng mà cái đêm mà từ ở đằng anh trường về thì thầy nhận con từ 11:30 con bắt đầu thiền. Ban đầu thì con cũng nghe một cái tiếng rất nhỏ. Rồi nó nghe tiếng nhỏ và nhỏ dần chứ nó không có làm lớn như cái bữa mà những cái ngày mà
đi là
con
chưa xe cũng bay lần lần hơi đi hơi nữa
phải tiếp tục hơn
5-6 giờ chiều là hơi trước đi.
Dạ
hơi nó đi à.
Ừ. Thầy có câu xin hỏi gì khác phải thầy con biết con làm thầy không được học, nó được cô quá mạnh thầy được mình như vậy đó. Sao
nằm ngồi niệm Phật đi, ngồi niệm Phật hướng được nó cái dịch đó, thì nó xuất ra đi lên rồi nó thừa tiếp cái thanh quang nó trở lại có hữu ích hơn. Mình nằm mà nó đi ngang khỏi
học. Nằm ngủ mà niệm Phật hoài thì nó không ngủ không nữa. Biết gì đó không thầy?
Nghĩa là ngồi niệm tốt hơn. Thì ngồi với niệm việc nào cũng tiêu buồn ngủ, ngồi niệm để nó xuất cao hơn. Còn chỉ nằm niệm là nó đi xung quanh này. Nó hồi nó lại nó dịch chứ có gì đó.
Con ngủ rồi con sẽ ngủ con niệm Phật sao thầy?
Thì ngồi chị niệm thôi. Tới thì ngồi chị niệm, niệm tới đủ rồi cái chị nằm xuống ngủ thôi. Đâu cần niệm nữa. Chị ngồi niệm đầy đủ rồi thì nó tưởng cái thẳng quá rồi.
Nằm khỏi niệm ra
thôi. Khỏi niệm. Ngủ thôi.
có khi con điện thoại trên cái IR trên lưng có sao không thầy?
Không có, chỉ ngồi chỉ niệm là không có bị hồi trở lại. Dạ. Cái đó là hồi trở lại chứ không phải ta rồi. Cái của chị hồi trở lại. Chị ngồi á, chị cứ ngồi. Chị niệm là môi một mình thanh nhẹ đi. Thẳng, tâm ý nó hướng thẳng trung tâm sinh lực càng con nhiên trụ. Chị niệm thét là nó mất cái này. Nó mất cái này thì thấy cảnh nó rõ ràng. Nó niệm cái gì hết. Nó niệm mấy tiếng rồi một ngày. Nó rảnh.
Từ ngày con học lớp phố thanh niên nó đi đạt thì hồi đó con đi thì lúc nào con ở nhà con không đi chán ông ta đi thầy thì sao con sợ quá sợ lúc nào con đi con sợ con cũng dám nói là nó thiệt thầy nói là thấy nó thiệt đi 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 tu thành đâu có cái gì sợ. Thành ra con từ đó con đi làm thầy thì bắt đầu ở nhà con hồi đó ông rượu hay uống thuốc rượu thì uống ít nhưng mà thuốc uống được ông bây giờ không có được thuốc là bao giờ không có được. Từ ngày đó đó bây giờ từ con đi học thì ở nhà con ông có biết định học thì con từ đó con đi học con cũng đi làm thầy thì các má hầu đó thì con giờ bắt đầu con giờ ở nhà là con đi cái người con nếu mà ông chắc con muốn ra thì tại cứ biết cái gì đại không có giờ thì các má con giờ yên ông giận ông không có tiền nói đó thì các từ đó thì hiện ra tới bây giờ thì con cũng như là sao cấu nào cũng niệm thì cái đầu con nó cũng quay nó con thì con ngồi con niệm tới 2-3 tiếng rồi một con hai là ở trên đầu này nó quay cho con như là con sợ giả thầy quay giả như thầy như vậy nó có tai hại cái gì không thầy
không cho nó quay dùng ý niệm không có mê tín không có niệm Phật cao độ ý niệm cho nó quân bình tư tưởng ha cứ nghĩ vậy đó không cho quay ngồi ngay ngắn quay xả đi không niệm
dạ thưa thầy con không muốn nó quay là phải nó quay được còn ngày nó quay quay cũng như là tự ngã vậy thầy cũng cả tự như ngã ngã vậy thầy dạ sao lại vậy thầy
không bây giờ nói chuyện tôi nghe là tối nay nó khác rồi
dạ.
Bây giờ ý trí trí ý niệm Phật dùng trí ý niệm Phật ý niệm nam mô a di đà Phật từ từ nó quay đâu tối nay nó khác rồi
dạ xin thầy
ở đây nói chuyện thì nó thay đổi
đậu ơn thầy biết tình nào chứ hết theo xin con xin xin lỗi thầy
thôi được thầy yên tâm được rồi
cảm ơn thầy
thưa thầy con đề ngạo rất là vô vi của thầy nên đã gần năm thầy thưa con nhận thấy là trong cái giờ tí thì là khoảng chừng 11 giờ đổ đi con thấy tiền của cái kết quả đó
là cái giờ đó là giờ đi tâm nếu mà người nào thiền giờ đó là tốt 11 giờ đó đi là được
cái số nhiều khi sao nhiều khi đúng giờ tí cũng thiền cái này sao thấy biển nó cứ trụ hoài rồi cái nhiều lúc con xả tiền muốn ngủ mà ngủ không được nhiều khi là như cái trạng thái hơi cực dễ gần như là mất ngủ
bây giờ là mình cứ ngồi thiền và cái ý chí mình cứ dùng cái kiểu tất cả đều thanh nhẹ như Phật từ từ thơ thơ nuôi dưỡng hào quang phát triển cái ý nói vậy đó thì là khác. Đừng có mê ngủ, nó thích mà nó không mệt. À nó thích mà nó không mệt. Cho nên người thiền ngồi nhắm mắt, ngủ nhưng mà thức không mệt. Buổi trưa ngồi cũng được, buổi trưa ngồi ngủ mà thích. À nói gì mình cũng biết mà không mệt, phải gì được. Vì nó có cao độ. Vì mình trung tâm mình hướng thượng là cái luồng điển nó xuất ra. Thanh thời thanh nó thiết mà cái vũ trụ nó cũng có cái pháp luân như thế này hút lên để cho nên nhiều khi hút lên tới đó chịu không nổi nó gặp trở lại nó gặp là hồi trở lại hồi trở lại mình nằm ngủ được nằm chặt rồi nó ngáy rồi mình ngáy chút mình được
thưa con cảm ơn thầy.
Vì mấy tháng gần đây lúc con đang nằm ngủ á, thì nhiều khi trái tim nó làm như nó thắt lại, nó thắt mạnh lắm, nó thắt hai ba lần cái làm như có cái lần cấu. Rồi năm ngoái thì nó có thắt một lần, nó thắt một tháng là tưởng chết đi rồi, nhưng mà nó thắt không biết tự nhiên ngồi vậy, cái thấy mình xuất vía hay đứt hồn nhá, nghĩ đâu nó mấy tháng một lần nó thắt rồi đó, nó càng thắt càng mạnh. Rồi sau này cái
chuyện nó mà ông Kim có chuyện rồi, rồi nó là ông Kim có chuyện, con phải đi kiểm soát cho Kim. Phải đi kiểm soát cái tim này, tim này không được rồi, phải đi vô nó đó tim này. Không phải, cái này là cái bệnh của con. Cái ống tim này nó mất nhạt, cái ống tim nhạt. À, nhưng kia nó phải kiểm soát rồi nó đi mổ đổi ông hóa. Cái này của thực ra này là ống tim bị bây giờ nó vô nó coi, nếu mà nó cho thuốc lỏng máu hay là nó lọc sạch cái ống tim là khỏi nha, còn không thì phải mổ chứ chưa khỏi hả. Thứ hai này phải đi kiểm soát rồi nha, tim cũng được lọc như vậy được, không có gì quá chạy luôn đi, không phải cái pháp này. Thì đó, nhưng mà cái tim cô có phục đấy. Vì cô đi kiểm soát cái tim lại, để bác sĩ lại cho nó kiểm soát cái tim lại. Nó nở lắm. Nhẹ hả?
Chẳng hạn như người theo Kitô giáo thì tin vào Chúa Kitô và Chúa Kitô ngài nói ngài là tình thương, thì người theo Kitô giáo đặt niềm tin vào tình thương và nhờ hành cái tình thương đó mà họ đạt đạo chẳng hạn vậy, thì người theo Kitô giáo đặt niềm tin vào ngài nào?
Cái người mà nói theo Kitô mà không có biết thương xác, mà cứ chạy theo cái tình thương mà không biết nguyên lý của tình thương, không bao giờ đạt đạo. Nó biết phải biết cơ năng trong bản thể nằm ở đâu, vị trí nào, trách nhiệm của mình đối với cái thể xác này là cái gì, thể xác này là luật trời mà không biết. Rồi tôi cứ nói hai chữ tình thương thôi à, mà trong này tôi giận là tôi còn sửa lại trật tự, khi cái giận đó, nó thấy rồi. Tại sao bây giờ? Tại tôi đã làm sai một chuyện trong tâm thức rồi, không đúng với cái mà tôi nói tình này. Thấy không? Hồi trước khi tôi thì không ý của vũ trụ là anh nói một tiếng tình thương, ai là để cả lòng rút cả tâm hồn, vì lúc đó cái vũ trụ này nó trong lành hơn, sự tiến hóa nó thanh nhẹ hơn. Bây giờ nó càng ngày càng ô tạp mà không thực hành khai mở thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng mình mà nói tình thương nó không được. Có nhiều người nói là tôi thương con, tôi cấm đó con, tôi không cho đi đâu đó, tại vì tôi thương con đó. Mà rốt cuộc nó sai, con hiểu nguyên lý thì cấm thét con nó ngu, nó khùng, nó đi. Có những người cha làm việc gì như vậy không có ý thức được, mà cũng nói là tình thương. Thấy không? Một khi mình khai thông rồi á, thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mình khai điển được rồi, mình thấy cái luật nhân quả của mọi người, mình làm việc nó đứng đắn hơn, đó mới là thực hiện. Đi trong tinh thần xây dựng cởi mở thăng hoa ổn định, nó khác. Thấy không? Cái gia đình nó vui, cho nên đạo họ là. Là vậy.
Vậy là cái niềm tin của người đã có cái đặt ở đâu?
Niềm tin là đặt nơi cái khả năng của mình chịu thực hành, chịu giải tỏa những sự tâm tối lười biếng của chúng mình. Khi mình dẹp được cái lười biếng là con người vô ích của xã hội thì tự nhiên nó thực hiện được. Lúc đó nó mới thấy giá trị của mình. Đó. Còn trong cái cơ tạng mình bị ô tạp, tư tưởng bị ô tạp, không có giải tỏa được. Cái nóng nảy trong cái quả tâm này không có giải tỏa được. Thì làm sao mình thực hiện được tình thương? Mình chỉ có hơn thua thôi. Cho nên cái pháp sơ hồn này là giải được cái quả tâm. Còn cái pháp luân chiếu minh này lập lại trật tự cho ngũ tạng đâu đó nó ổn định. Rồi mới ngồi thiền. Chứ không phải là ai muốn vô thiền học thiền được.
Con sợ như vậy có tập trung vào mình quá mà mình trở về với mình mà mình mất đi cái niềm tin đối với trời đối với thầy.
Với mình là gì đây? Cái xác này là gì đây? Xác này ở thế gian đâu có ai chế tạo được. Không có một ai chế tạo được. Mình thấy thì mình cấu trúc từ siêu nhưng mà có tin Chúa thì Chúa chế tạo cả. Mà mình không biết nó làm sao mình biết Chúa. Nó là nguồn gốc từ Chúa mà ra. Từ tình thương cao cả mà ra. Chứ thế gian chế không được. Cái óc ngâm cạn con người không có chế được con người. Thấy không? Khi mà mình cảm thông, mình hiểu được mình rồi, nhất lý thông, bản lý mình hiểu rồi, lúc đó mình mới thật sự thương. Mình thương Chúa hơn hết. Vì Ngài tạo chúng ta. Mà chúng ta không thấy tạo ở đâu. Nếu mà không dồn vào mình làm sao thấy? Dồn vào mình, khai thông mình mới thấy là nguyên lý từ đó đến chúng ta mới thâm phục cái sự sáng tạo của Ngài cho thế gian chỉ có một cái khí giới tình thương và đạo đức. Thế đó.
Như vậy là những cái thành quả của người hành giả đạt được là do ơn trời.
Đúng. Ơn trời là cái xác này đó. Cái xác này là hoàn cảnh, mà hoàn cảnh là ông sinh. Cái xác này nó hồ tuổi trẻ, tôi thích đi nhảy disco, đi nhậu nhạc, đi chơi bờ. Rồi cái nó yếu sức, lúc đó nó mới chăng. Nó ham một thời gian, anh hùng thế nó không phải anh hùng giả. Lúc đó nó mới ăn năn lên tu. Ai lớn lên là đòi cưới vợ. Cưới vợ rồi làm gì? Trong lúc chưa cưới vợ, nghĩ đủ thứ, tu sẽ gì gì, rốt cuộc đâu có làm được gì gì. Rốt cuộc phải trở về với chính mình, ăn năn hối cải. Sao? Cho nên khi mình biết được mình rồi, mình sẽ biết luật trời. Mà biết luật trời á, thì mình mới biết thương luật trời. Không biết luật trời, không bao giờ thương luật trời. Tôi nói, tôi cứ giữ tình thương của Chúa Giê-tô mà không biết Chúa làm cái gì. Chúa từ đâu? Chúa tạo thành tôi mà tôi không hiểu tôi mà làm sao tôi biết Chúa. Cho nên tôi khai thác tận dụng khả năng của tôi. Tôi tin cái khả năng của tôi phải khai thác, truy đầm chân lý cho tới vô cùng để hồn tôi bất diệt. Tình thương càng được tràn đầy trong tinh thần xây dựng. Còn nếu mà không chịu sửa cái bản thể này thì cái bản thể này không có nhà mà ở, mà không có chùa mà tu, mà cho nên con ma nhập xác là muốn ở hoài. Bởi vì đây là cái chùa đó tu, còn mình đang làm chủ khoái mà mình không chịu lập lại trật tự ở hòa với vũ trụ thì tự nhiên mình bị thua lỗ, mình thắng thoát rất nhiều. Mình nói mà mình làm không được. Mình nói trên lý thuyết tình thương mà không bao giờ mình làm được tiền lớn. Vì những sự quân bình trong này chưa khôi phục là sao thương được. Cảm ơn
thầy. Thưa thầy, con có một câu hỏi nữa. Thưa hồi nãy con có vừa nghe thầy, thầy nói là vào thời Chúa Kitô thì cái bộ tu khí nó thanh nhẹ hơn.
Nó thanh nhẹ hơn. Nó không có là ô trượt như bây giờ, mà không có phức tạp như bây giờ. Bây giờ chết 1 triệu người là như chơi, họ chết 1 người 2 người là quan trọng lắm. Khác.
Thưa sao lúc đó cái bầu không khí thanh nhẹ này rất là tiện cho những người tu thiền. Thưa sao lúc đó sao không có cái phong tu thiền này để mình cứu rỗi với những người?
Có chứ, có thiếu gì người tu chứ. Nếu không có tu ngày nay cái đạo đâu còn truyền xuống thế gian. Người ta thành đạo rất nhiều chứ. Không có thành đạo làm sao thiên đàng có ông này không nọ. Có hết chứ, tại mình ở đây mình không thấy rồi mình nói là tại sao vậy, lý luận. Lý luận thì sai. Ở đâu đó nó có trật tự hết.
Thưa thầy sao mãi đến năm 1960 mấy là mấy cái pháp này mới được ra đời này.
Cái pháp này đâu có phải là mới ra đời, nó đã có từ lâu rồi. Cái pháp này có từ lâu, vô vi. Dạ, không mà. Nó có từ lâu, nhưng dạ. Mà nó qua, nó đi xuống trần gian được bằng thanh khí, bằng thanh quang, bằng thanh khí, bằng thanh quang, rồi làm cho mọi người thích giác. Nhiều người như là chán đời rồi cũng thiền, cũng hưởng được cái vô vi vậy. Mà 8 vạn 4 ngàn pháp môn cũng là hướng về vô vi, chứ đi đâu, đi hướng về cái không. Tự nhiên rồi mới trở về không, rồi mới trở về chân tâm. Thì đạo pháp nào cũng phải trở về với chân tâm, thấy không?
Dạ kính thưa thầy, cách đây ngày năm con có nhớ là trong bài giảng thầy có đề cập gì vấn đề trước về chị bệnh ung thư, nó cũng không rõ lắm, như vậy con xin thầy vui lòng cho con có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là như vậy thì chắc thì có thực sự là trị được bệnh ung thư không? Câu hỏi thứ hai là khi mình gặp bệnh nhân bị bệnh ung thư trầm trọng, mình phải làm cách nào để cứu rỗi họ bằng thể lẫn tinh thần?
Cho nên khi mà muốn biết bệnh trị bệnh được là bệnh do tánh sanh. Mà cái tánh của người đó chịu ăn năn hối cải sửa bỏ thì cái sự vận hành trong cơ tạng của họ sẽ thay đổi. Bệnh do tánh sanh. Của người cố chấp, buồn tuổi, sân si, giận hờn, chắc chắn cuối cùng phải bị tập đè nó dồn một cục rồi. Mà con người cứ cởi mở, thăng hoa, tìm hiểu, xây dựng thì người đó không bao giờ bị cái bệnh đó. Không có quốc khí trong người làm sao bị bệnh canxi. Bị canxi là bị quốc khí. Rồi người mà thực hiện cái pháp lý vô vi đứng đó không có bị. Người nói tôi thực hiện cái này, tôi biết ông 8-10 năm thì nên tính như năm đó, nhưng mà từ năm đó như năm đó nó làm có 3 lần thôi, nó cũng nên biết ông 8. Không được, phải liên tục khai hóa tâm trạng của chúng ta, lấy nguyên điểm chấn động của vũ trụ để trị bệnh mỗi đêm. Những người tu thiền ở đây là mỗi đêm tự đốt, lấy cái thanh quang đốt cái trực khí trong cơ thể, thì Phật xóa tội gì. Tội gì lớn thiệt lớn mà chịu làm đúng như vậy thì từ cái tại sao mới ra tội, tâm tối nó ra tội. Mà sáng suốt nó làm tội, nó mở tới sáng suốt là nó mở huệ rồi, nó đâu có tội, nó giải thoát được. Lúc đó nó mới dấn thân hy sinh đạo đức cứu người lên, không có những nói bậc cái gì. À vừa phần hồn, vừa tâm thức, vừa của cải, nó dấn đức của mình, cái tâm là vậy thì nó thấy rõ mới được. Đó, còn nhiều người mà tu rồi còn sân hận, rồi mượn đạo tạo đời, nói tôi là người tu đạo, không biết tôi gạt anh rồi này kia kia nọ, rồi chỉ người ta tầm bậy tầm bạ, rồi quốc khí của họ truyền cho mình, rồi mình không có lối thoát, bước thêm bước nữa rồi sanh bệnh. Tu vô vi sanh căn xe, và tu vô vi có thể giải tỏa căn xe là vậy. Có thể sanh căn xe bởi vì lợi dụng lấy đạo tạo đời, tỉnh ta nó dốc, rốt cuộc mình giải tỏa mình không được, quốc khí tràn đầy sanh bệnh. Mà nếu nó đi phần trí cởi mở, sự thật tinh thần phục vụ rõ ràng, thấy trời Phật đang cứu giúp nó, nhân loại đang cứu giúp nó, anh em đang thương yêu nó, thì nó làm đúng theo cái chiều hướng thanh nhẹ, nó không bao giờ bị thanh nhẹ. Nó có thể tạo căn xe cho nó và nó có thể dẹp căn xe. Vô vi có hạn chế, vô vi lý thuyết cũng có, mà vô vi thực hành khác. Chứ ông thực hành mà ông thực hành đúng, ông ngồi, ông nghe cái ông lý thuyết, ông nhìn ảnh trung tâm chân mày của ông lý thuyết, chặt ông lý thuyết vào quản nữa. Nó không có thông, thì nó không có hạnh. Đó là phạt ngay tại chỗ. Chứ không có ngán đâu, không có ngán những người lý thuyết đâu. Những người lý thuyết, những người thực hành không bao giờ ngán người lý thuyết. Thực hành là nắm chắc rồi, là nhìn thẳng thì thằng kia là phải vậy. Họ không có tranh chấp, nhưng mà họ thực hành. Cái tâm ở lúc nào cũng giải mở hành, không có ràng buộc nữa. Còn tâm người lý thuyết đó là dọn khói óc, lấy cái
cái này nhóm đấy kia nhóm rồi nhận vô trong ốc phát ra thì làm quay quần làm cái ngực nặng cái đầu nặng tâm không nặng. Ở này ta giải ta luyện từ lâu rồi ta không cần phải dùng cái thực chất của họ để phát triển thì khác. Nó có hai con, có lý chứ con có thể vô vi hiện tại bây giờ là vậy.
Dạ, dạ thưa thầy, con hỏi thêm một chút nữa, vì năm ngoái con có đối diện với một bệnh nhân con sắp chết thì bệnh thư á, thì con có đưa cho người ta giảng, người ta cũng tập một lúc rồi người ta cũng ra đi á, thành ra con muốn như vậy cũng
khổ. Không sao, làm sao mà con người cái nghiệp của nó phải lãnh, chứ không phải là nó đã gieo cái bệnh cho nó nhiều kiếp mà bây giờ kêu vô di nhảy vô cái cứu liền đâu có được, chính nó tự thương rồi mà. Thấy không? Mà nó được nghe băng giảng cũng là phước cho nó. Khi chết thì nó tiếp tục được mà. Nó có chỉ nghiệm đó. Chứ không phải nói là vô di vô chữa bệnh cho người ta, cũng có cái vụ đó. Con người tự tạo bệnh cho mình và tự cứu mình.